thấy không thật sự ở nơi sắc, thì sắc đó mới không không có hề sai khác, thì chẳng có cái gì để mà gọi là chấp thật hay là đắm nhiễm. Rồi ở nơi không thì thấy là không bất dị sắc, mà không tức thị sắc. Cho nên vì như thế, ở nơi không mà chẳng sợ gì sắc, chẳng ngại gì sắc. Mà vì hiểu rằng là sắc bất dị không, sắc tức thị không, cho nên ở nơi sắc mà không hề bị nhiễm, tức là không hề bị mê hoặc. Vì hiểu nó là không thôi. Nhưng mà ở nơi không thì biết nó không bất dị sắc, không tức thị sắc, cho nên ở nơi không thì cũng chẳng sợ gì sắc, chẳng ngại gì sắc, cho nên vẫn lập các pháp, lập các sắc, tức là lập cảnh như thường. Vì vậy Bồ Tát hàng tu hành đại thừa Bồ Tát mới lập cảnh thì độ sinh, thì những cảnh đó gọi là tịnh độ, là cảnh giới tịnh độ. Thì cái cảnh tịnh độ đó, ở trong đó vẫn bao hàm cái nghĩa của không, bao hàm cái nghĩa của không, nó trên hai mặt. Mình nói bao hàm cái nghĩa của không là bởi vì từ nơi cái tịnh độ đó, nếu mà định nghĩa cho rốt ráo thì cảnh giới tịnh độ đó là cảnh giới đó làm cho con người thanh tịnh. Con người thanh tịnh đó, một con người thanh tịnh đó là không phải là theo cái nghĩa một con người mà rất có luân lý theo cái nghĩa của Nho gia, mà thanh tịnh ở trong Phật giáo là có cái nghĩa rằng là thiện ác cũng chẳng động được mình. Còn Nho gia hay luân lý đó thì lại cũng nhị biên, tức là phải trụ nơi thiện, phải xa lánh cái ác. Còn đối với lại Phật pháp thì thiện và ác đều là không. Cho nên vì vậy mà thiện và ác đó cũng không thể nào mà tác dụng nổi ở nơi cái tâm không. Tại vì thiện và ác đụng với cái không đó thì đều trở thành không. Mà cái không đó là tự tâm á, thì gọi là không tâm á, thì không đó là tự tâm á, thì thiện và ác cũng không có khởi tác dụng gì được nữa. Thì có nghĩa như thế đó thì mới có nghĩa là thanh tịnh. Còn đôi khi thì chẳng hạn nếu mình trụ ở nơi thiện thì đôi khi mình lại cũng bị rơi vào cái vấn đề mà gọi là vì trụ ở nơi thiện đó mà trở nên bất tịnh. Tức là có nghĩa làm sao? Tức là có nghĩa rằng là có đôi khi vì mình thiện cực đoan, mình đâm ra ác, tức là mình thù ghét, mình hận thù, và mình không đội trời chung được với kẻ ác hay với kẻ ác. Thành ra mình ác với cái ác vô cùng. Còn đối với lại Phật pháp á, thì cái thanh tịnh thật sự nó ở nơi cái thanh tịnh, nó không có khởi một cái niệm thiện ác nào cả. Có nghĩa rằng là đối với lại tất cả mọi cái ác cũng chẳng hề khởi bất kỳ một cái niệm ác nào. Mình có thể nói là cái vấn đề mà gọi là cái tâm thiện ác nó cũng giống như tâm tăng ái vậy. Thành ra cũng chẳng khởi một cái tâm gọi rằng là ái cái gì đó. Càng ái thì càng tăng. Khi mà mình ái một cái gì nhiều đó thì mình phải ái, mình tăng cái ngược lại, tức là mình ghét cái ngược lại. Cũng như bây giờ mình theo phe phái, thì bây giờ mình theo một phe thì đương nhiên mình phải ghét cái phe khác. Mình yêu thích dân Việt Nam chừng nào á thì mình thù ghét những cái chủng tộc, cái sắc dân nào đụng chạm tới Việt Nam, thì nó đương nhiên như vậy. Mà chúng sinh thì thường thường hay đồng hóa cái ái với thiện, hay đồng hóa cái tăng với lại ác. Thành ra chúng sinh cho cái tình ái, cái gọi là cái tình ái đây là nói chung đó, chứ không phải là chỉ tình ái giữa đôi lứa, mà tình ái tức là cái sự mà yêu thương giữa bạn bè, giữa cha mẹ anh em, giữa vợ chồng, giữa con cái, giữa đủ thứ bạn bè với nhau. Thì tất cả những cái thứ như thế thì thường thường họ hay cho rằng là cái tình cảm đó là một cái vấn đề thiện, tình người hay tình gì đó. Nhưng mà đối với Phật pháp thì không phải là chiến tranh xảy ra trên thế gian này chỉ vì cái vấn đề thằng ghét nhau, mà chiến tranh có đôi khi cũng xảy ra vì vấn đề ái. Anh nên vợ chồng nhiều khi xích mích cũng phát sinh từ ái, chứ không phải là mọi sự xích mích nó đều phát sinh từ ghét, mà phát sinh vì từ thương. do thương mà mới ghét. Anh vì vậy thì cái thanh tịnh của Phật pháp đó là cái vấn đề mà gọi rằng là hiểu được cái không ở ở tất cả những cái sự kiện đó, là hiểu được cái vấn đề rằng là thật sự ra thì những thứ đó nó bình đẳng ghê lắm, tức là nó là tức thị, nó bất dị. Cho nên nói ái á, bất dị tánh, mà ái tức thị tánh, mà tánh cũng bất dị ái, mà tánh cũng tức thị ái. Do cái này mà mới có cái nọ, ở hai cái đó nó tương sinh với nhau. Cũng như ngày và đêm, thì nhìn nó thì thấy nó là ngày và đêm thì khác, thế nhưng mà kỳ thật ra ngày và đêm chỉ là một thôi, chỉ là hai đặc tính của một hiện tượng thời gian mà thôi. Thương và ghét cũng vậy, cũng chỉ là một tác dụng của tình cảm. Đó. Nó chỉ là hai cái tác dụng của một thứ tình cảm mà thôi. Nó từ đó mà nó cứ chấp ra, nó cứ chia sẻ ra thành hai, có cái này thì tự nhiên có cái kia. Mà kỳ thật ra hai cái thứ đó đó nó chỉ là một mà thôi. Nếu mình chẳng hề có một chút tình thương nào thì mình cũng chẳng hề có một cái chút oán ghét nào với một người. Nếu mình nhìn người đó mình chẳng có một chút tình cảm thì mình cũng chẳng có một chút ghét. Mà với một người mình đã ghét thì mình cũng có cơ có tình cảm, mà mình với một người mình đã thương thì mình cũng có cơ ghét. Thế như thế thì nếu bám vào trong một cái vấn đề nào đó, tức là về thiện hay ác, về thương hay ghét, để mà cho đó là thanh tịnh á, thì Phật pháp phủ nhận. Thì Phật pháp cho cái vấn đề mà thanh tịnh đó là cái vấn đề không hề bị tất cả những cái pháp đối đãi đó đó làm sao động, mê hoặc, hay là không hề chấp thật để mà bám vào trong một bên nào đó. Thì đối với Phật pháp như thế là thanh tịnh. Thì như vậy cõi tịnh độ là cõi làm thế nào để cho người ta thanh tịnh. Thì cõi tịnh độ không phải là một cõi hưởng thụ như là mình vẫn biết. Vì hưởng thụ thì Đức Phật gọi là cõi thiên chứ không gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi mà để mà làm sao cho tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Mà tịnh hóa nhất thiết chúng sinh có nghĩa là không cái gì hơn bằng rằng là làm cho chúng sinh có thể chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thế cứ chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì cái nghĩa cảnh giới của tịnh độ đó nó bao hàm cái tính chất không ở trong đó. Cho nên do nơi thanh tịnh đó đó thì chứng không, tức là thấy không. Thành ra cái cảnh giới của tịnh độ đưa đến cái tâm tịnh độ. Và ngược lại thì cái tâm tịnh độ cũng đưa đến cái cảnh của tịnh độ. Mà thật ra tâm tịnh độ hay cảnh tịnh độ, tâm cảnh đó đều là không. Tịnh độ nó chính là cái yếu tố đưa tới không, đưa tới cái vấn đề mà chứng không. Cho nên mình lên tịnh độ cũng không ngoài mục tiêu rằng là tu hành để mà chứng được vô sinh pháp nhẫn. Rồi chứng vô sinh pháp nhẫn là bắt đầu gọi là mở màn cho cái vấn đề mà gọi rằng là bước chân vào cái cảnh giới mà gọi rằng là chư pháp tính tướng bổn lai không tịch. Thì bắt đầu chứng vô sinh pháp nhẫn là đi vào cảnh giới đó. Thì vô sinh pháp nhẫn thì thường thường là nói rằng người nào chứng vô sinh pháp nhẫn tức là từ thất địa cho đến cửu địa. Thì thất địa là hạ phẩm của vô sinh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm của vô sinh pháp nhẫn, và cửu địa là thượng phẩm của vô sinh pháp nhẫn. Thì bắt đầu chứng từ đó đi đó thì có nghĩa rằng là mới bắt đầu gọi rằng là bước chân vào được cái cảnh giới, tức là tham được, thấu được, liễu được cái vấn đề mà chư pháp tinh tướng bổn lai không tịch. Mà khi hiểu được chư pháp tinh tướng bổn lai không tịch đó thì thành tựu bát nhã ba la mật, tức là có nghĩa rằng là giống như tâm kinh nói, tức là chiếu kiến được ngũ uẩn giai không. Tức là chiếu kiến ngũ uẩn đây không phải là ngũ uẩn của ngã, mà ngũ uẩn của toàn thể mọi sự vật, của nhất thiết chúng sinh, của ngã và của nhất thiết chúng sinh và của toàn thể mọi sự vật đều nhận ra được cái tính chất mà không tịch. Thì như vậy thì Cảnh tỉnh độ đó đó không ngược với không, mà cảnh tỉnh độ đó đưa đến không. Cảnh tỉnh độ đó thứ nhất khi mà Bồ Tát lập nên đó, thì Bồ Tát lập từ không mà lập nên cảnh tỉnh độ. Cho nên Bồ Tát không hề bị tỉnh độ trói buộc, tức là Bồ Tát không hề ai nhiễm tỉnh độ. Cho nên vì như thế mà Bồ Tát vẫn có thể từ nơi tỉnh độ và phân thân ra ứng hiện ở cả uế độ để độ sinh, như Quan Thế Âm Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, hay như Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cũng phân thân ra khắp mọi nơi mà độ sinh. Thành ra cảnh giới tịnh độ của chư Bồ Tát được lập từ cái vấn đề mà thề ngộ được tính không, hay là gọi là thề ngộ được không nghĩa. Vì thề ngộ được không nghĩa, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, cho nên vì như vậy lập nên các cảnh. Các cảnh đó là cái cảnh mà cảnh bất dị không mà không bất dị cảnh. Đánh ra cảnh đó, đó là từ không lập thành. Và cảnh đó, đó khiến cho chúng sinh dựa vào cảnh đó mà ngộ chứng được nghĩa không. Cho nên vì như thế mình có thể nói rằng cảnh đó không có ra ngoài nghĩa không. Nên phàm phu không hiểu á, thì phàm phu sợ rằng là nếu mà mình cầu vãng sinh, tức là cầu về cảnh á, cầu cảnh á, thì đương nhiên á, mình là cái thuộc về phàm phu chuyên môn cầu cảnh, chấp cảnh mà bỏ không, tức là chấp sắc mà bỏ không, thì rơi vào cái nghĩa như vậy. Thì đúng, phàm phu cũng có giống Bồ Tát nhưng mà khác, là phàm phu theo cảnh vì chấp cảnh. Đó. Mà Bồ Tát hiện cảnh theo cảnh mà chưa từng chấp cảnh, thì nó khác nhau. Rồi Bồ Tát cũng giống nhị thừa, nhị thừa chấp không lìa cảnh. Đó. Thì Bồ Tát nhị thừa đó là ngộ được không lìa cảnh, Bồ Tát cũng ngộ không, nhưng mà do nên ngộ không cho nên chẳng cần phải lìa cảnh, thì cũng tạm thời giống như hôm nọ đọc ở trên Đạo Tràng Vũ Trụ á, mà Chúc Phục có cái câu hỏi rằng là nhân dịp ăn canh hoa thiên lý, thì Chúc Phục mới nói cái câu rằng là hoa thiên lý hồi nào đến giờ con chưa có ăn, mà chưa có biết hương vị nó làm sao, bây giờ mới được cô Lệ Chi đem hoa thiên lý tới nhà để nấu canh ăn. Mà xưa nay chỉ nghe cái câu nói về hoa thiên lý mà cũng chưa từng thấy cái câu mà tóc em dài em cài hoa thiên lý đó, mà chưa bao giờ thấy, bây giờ mới thấy nó mà mới được nếm mùi vị nó. Rồi tôi mới ngồi đó nói đùa rằng là tóc em cạo thì em cài hoa gì đây đó. Rồi thì anh Chúc Phục nhà mình mới đem mấy câu đó lên trên Đạo Tràng Vũ Trụ hỏi. Thì anh Huệ Tế mới đáp rất là mong mắn và đáp ngay lập tức là tóc em dài em cài có thiên lý, mà tóc em cạo em cài đóa vô ưu. Còn thầy Tâm Từ nhà mình thì nói rằng tóc em dài em cài hoa thiên lý, tóc em cài cài hoa vô thường, hoa vô tướng, hoa vô hình, hoa vô hình, hoa vô tướng. Thì sau đó thì Huệ Sân nói rằng đối lại với cái câu trả lời của chú Huệ Tế, thì Huệ Sân nói rằng tóc em dài em cài hoa thiên lý, tóc em cài đóa vô ưu. Cài vô ưu em chẳng còn ngần ngại, em để tóc dài em cài hoa thiên lý. Nếu nó là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thì nếu mà đã cài được vô ưu rồi thì ưu gì nữa mà không để tóc dài cài hoa thiên lý. Thì thoạt tiên để tóc dài cho nên lắm ưu phiền, cho nên giờ diệt ưu phiền thì mới cạo đầu. Cạo đầu để diệt ưu phiền cho nên cài hoa vô ưu. Mà đã cài hoa vô ưu rồi, hết ưu phiền rồi, đã hết ưu phiền, tận hết ưu phiền rồi, thì ngại gì không để tóc dài mà cài hoa thiên lý. thế mới thật sự là hết ưu phiền. Thế thì để tóc dài cài hoa chân lý, sau khi mà cài hoa vô ưu thì cùng với lại cái khởi sơ tóc em dài em cài chân lý có khác gì đâu, khác không khác nhưng mà khác. Thì nó cũng giống như bài thơ của Tô Đông Pha mà nói rằng là Lu Sơ Niên Tỏa Chiếc Dân Triều vậy đó. Ông này cũng thắc mắc là khi ông nghe người ta nói về Lô Sơn Yên Tỏa Chiếc Dân Triều là Lô Sơn là khói, khói tỏa à, mờ sông Chiết Giang à. Cho nên vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa Chiếc Dân Triều. Nên nó chưa đến đi được mà nghe những lời đồn đại như vậy thì không an được, không an được, nhất định phải đi mà thôi. Và khi đi rồi trở về thì có gì lạ chăng? Thì chỉ là Lô Sơn khói mờ sông Chiết Giang, thì cũng y như cái đầu thôi. Thì đại khái rằng là bây giờ đầu tiên hết mình nói rằng là mình có, mình bị chấp sắc, bây giờ mình phải ngộ cái không. Mà nếu ngộ không rồi, ngộ không rồi á thì ngại gì mà sợ sắc đó. Thế cho nên vẫn để tóc dài mà cài hoa thiên lý. Thì đại loại là như thế, thì không khác nhưng mà khác là ở cái điểm như vậy. Cho nên ngài Thanh Nguyên Duy Ý cũng mới nói như vậy, mới nói là lão tăng mà khi chưa biết tới thiền pháp á, thì thấy sông chỉ là sông, núi chỉ là núi và nước, à, sông là sông, núi là núi và nước là nước. Và sau này khi mà lão tăng gặp bậc thiện tri thức chỉ bày cho cái lẽ huyền của Phật pháp á, thì phát giác ra rằng là sông nó chẳng phải là sông, núi chẳng phải là núi và nước chẳng phải là nước. Và cho đến sau này khi mà thề ngộ được vào cái lẽ huyền của đạo rồi đó, thì lão tăng lại thấy rằng nước chỉ là nước, sông chỉ là sông và núi chỉ là núi. Thì nó cũng trở lại thì cũng giống như là cái bài mà Tô Đông Pha hay là bài Cài Hoa Thiên Lý là chẳng hạn đó. Thế thì ở đây khi mà mình hiểu như vậy đó, thì như vậy thì cảnh giới tịnh độ nó, mà nếu chiếu theo cái tinh thần giải thích theo cái nghĩa của tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh để giải đáp cái vấn đề rằng cái cảnh thế giới cực lạc đó, đó có là hư huyễn không, và có nên rằng là cầu vãng sinh không? Bởi vì nếu cầu vãng sinh về một cảnh giới hư huyễn như vậy thì trái với lại cái nghĩa không của Bát Nhã Tâm Kinh hay của hệ thống Bát Nhã nói chung, qua câu nói của Kinh Kim Cương là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Thế như vậy thì cứ dùng cái Bát Nhã Tâm Kinh nó để chứng minh. Thế như thế thì biết rằng là cảnh giới tịnh độ đó rõ ràng là được Bồ Tát lập ra bởi nơi cái tâm giác ngộ của Bồ Tát, tức là ở nơi tâm không của Bồ Tát. Ở tâm không của Bồ Tát năng thiết lập ra vô lượng phương tiện pháp. Vô lượng phương tiện pháp đó đưa người ta đến một con đường duy nhất gọi là con đường của cứu cánh pháp, tức là thật pháp. Còn phương tiện pháp gọi là giả pháp. Thì lập ra vô lượng phương tiện nó gọi là giả pháp để đưa con người ta đến một con đường duy nhất đó gọi là thật pháp, tức là cứu cánh. Đó là vấn đề mà giác ngộ được chư pháp tinh tướng bổn lai không tịch, như trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nêu lên đó. Đó là chư Phật cũng như là các vị pháp thân đại sĩ chỉ là ai, chỉ là người chứng đắc được cái vấn đề gọi là chư pháp tinh tướng bổn lai thanh tịch, bổn lai không tịch. Cho nên vì như vậy tịnh độ được lập từ nơi cái tâm không, và cảnh giới đó là cảnh giới không phải làm cho mình đeo bám trụ, mà cảnh giới đó là cảnh giới làm cho mình liễu ngộ được không và sắc, mà không ngại không cũng chẳng ngại sắc, cho nên từ đó gọi là tự tại. Còn nếu bị sắc trói buộc hay là bị không kìm kẹp, không có cho tự tại, thì như vậy không được gọi là tự tại. Cho nên vì vậy nó là quán tự tại. Thành ra không có một cái quán nào tự tại được hơn rằng là quán được sắc và không bất dị mà tức thị. Quán đó gọi là quán tự tại. Nhờ quán như vậy mà tự tại ở nơi không, mà tự tại ở nơi sắc. Vẫn không mà không bị không nhốt, mà vẫn tự tại với không để mà thành lập vô lượng pháp. Thành lập vô lượng pháp mà không bị vô lượng sự trói buộc, mà vẫn tự tại như thường. Đó là nhờ cái quán ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị. Như thế thì chiếu theo cái bát nhã tâm kinh thôi, tức là cái nhìn của bát nhã, mà không phải cái nhìn của biên kiến, không phải cái nhìn của phàm phu. Đó là cái nhìn của Phật chi kiến, của bát nhã kiến. Thì đương nhiên cảnh giới tịnh độ chẳng có một cái gì là mâu thuẫn với cái nghĩa không hết. Mà mình nhớ là cảnh giới tịnh độ nó là từ không mà thành. Rồi cảnh giới tịnh độ quy nạp về không. Tại vì từ cảnh giới tịnh độ, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát ở trên cảnh giới tịnh độ đó đều quán tự tại. Đều thấy tịnh độ vẫn có mà vẫn không, vẫn không mà vẫn có, chẳng có chướng ngại một mảy may. Vẫn có mà vẫn không, cho nên không bám trụ, không đắm nhiễm. Đó. Vẫn tuy không mà vẫn có. Đó. Cho nên vẫn khởi tác dụng, vẫn độ sinh, vẫn tiếp độ chúng sinh về, mà không hề bị chướng ngại. Thì đó mới là cái nghĩa của mở đầu là quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát ở đây nó có hai cái nghĩa là một là chỉ cho ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, mà hai là chỉ cho tất cả những cái người nào mà trở thành một vị Bồ Tát đúng nghĩa, có một cái quán. Cái quán đó là gọi là chính quán, gọi là chân quán. Cái quán đó, đó chân quán hay chính quán, nó gọi là quán tự tại. Chừng nào mà quán được tự tại thì đó là chính quán và chân quán. Mà muốn quán được tự tại thì cái giải đáp phía sau là nói rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán tự tại đó là khi đó là thực hành cái pháp bát nhã một cách thâm sâu vô cùng. Hay là thực hành cái bát nhã mà thâm sâu nhất. Bát nhã mà thâm sâu nhất là một cái tinh thần của bát nhã mà gọi rằng là lìa tất cả mọi cái chấp trước. Nên nó tự tại vô cùng. Và vì như vậy thì mới độ được nhất thiết khổ ách, mà mới gọi rằng là cứu cánh niết bàn được. Mới đạt được đến cái cứu cánh niết bàn. Thành ra như thế thì chỉ cần bát nhã tâm kinh thôi thì mình cũng có thể giải đáp được cái câu hỏi nói trên đó. Và mình cũng hiểu rõ rằng cảnh giới đó là do nơi cái tâm không. Tâm không đó là cái kết quả của vấn đề quán tự tại. Quán tự tại đó cho nên giác ngộ được cái chư pháp tính tướng không tịch. Mà vì như vậy đó cho nên cái tâm mà giác ngộ đó, cái tâm giác đó, tâm không tịch nói trên đó, còn gọi tắt một từ ngữ gọi là tâm không. Thì khi mà nói cái tâm không như thế, không có nghĩa rằng là tâm đó là không có, vô hình vô ảnh, không có động tịch gì hết, như là chết vậy. Mà lại cũng chính do cái không đó là tức thị sắc mà bất dị sắc, cho nên ở nơi cái không đó tha hồ khởi tác dụng. Tha hồ khởi tác dụng mà vẫn tự tại. Còn chúng sinh cứ một niệm khởi tác dụng là một niệm trói buộc, hai niệm là hai niệm trói buộc, cứ khởi niệm lên là bị trói buộc. Thì bây giờ chúng ta cứ tự xét đoán mình thôi. Thì trong một ngày, trong một đời của mình, thế mà mình khởi ra một cái niệm nào thì y như rằng là cái niệm đó trước sau gì nó cũng trói buộc mình hết. Và mình có được tự tại với nó. Cho nên vì như vậy cái nghĩa của tâm không đó là do nơi tâm đó có thể năng khởi mọi tác dụng, tự tại và vô ngại vô cùng. Cho nên độ sinh cũng vô ngại, không có bị chuyện độ sinh trói buộc. Bình thường đây, nếu mình khởi một cái tâm tốt đó, mình khởi cái tâm độ sinh nó cũng trói buộc mình. Cho nên nếu độ không được, mình cũng buồn cái lắm, mình cũng phiền cái lắm. Thế rồi trong gia đình của mình, bây giờ mình muốn độ một cái người nào trong gia đình mình, như cha mẹ muốn độ con, hay như con muốn độ cha mẹ, mà không thành thì phiền não ghê lắm, buồn, rầu. Mình muốn lập một cái đạo tràng những độ sinh, nhưng mà nó thất bại mình cũng buồn lắm. Thành ra tất cả những thứ đó nó đâm ra nó thành chói mình cả. Còn Bồ Tát thì khi tha hồ khởi mà không hề bị trói buộc một mảy may nào cả. Thành cái tâm không có ý nghĩa như thế.